Báo cáo về việc dạy học ở trấn Mô Phạm Hòa Hợp Thang Trì, tập 4A. Chủ giảng thầy Thái Lễ Hút, ngày 24 tháng 9 năm 2006, giảng tại sảnh thứ 2, Trung tâm Triển lãm Singapore. Chư vị pháp sư tôn kính, chư vị đồng tu tôn kính, xin chào mọi người. Hạnh phúc, phước phần lớn nhất trong cuộc đời chính là có thể nghe được giáo huấn của Thánh Hiền, có thể có trí huệ cao độ, có được trí huệ cao độ. Cuộc đời có thể xây dựng được vô cùng đơn giản, bởi vì đều sẽ có chọn lựa cuộc đời đúng đắn, đều có thể thuận theo tự nhiên mà sinh sống. Cũng giống như giáo dục con trẻ, chúng ta biết trên làm dưới theo, lấy thân làm mẫu, thì việc dạy dỗ sẽ rất nhẹ nhàng, cũng sẽ không cảm thấy rất đau khổ, rất mệt. Lúc nãy chúng ta vẫn đang nhấn mạnh việc chánh kỵ hóa nhân, nhất định phải bắt đầu học tập từ chính mình. Cho nên quyển Đệ Tử Quy này nhất định chúng ta phải làm trước. Lúc đầu chúng tôi mở khóa học ở Hải Khẩu, có một người mẹ, lúc đó cũng là có duyên, đã đi vào lớp học của chúng tôi. Bởi vì cô thấy sao mà có nhiều người đang học như vậy, cô cũng tò mò, để xem một chút quyển tài liệu đặt trên bàn. Bên trên có ghi là Đệ Tử Quy. Cô nói, cái này là cho mấy đứa nhỏ học. Cô liền đi mất. Cho nên quý vị coi, một tri nhận sai lầm của chúng ta rất có thể sẽ làm bỏ lỡ một cơ hội rất tốt trong cuộc đời. Chữ đệ tử này là đệ tử của Thánh Hiền Nhân, là đệ tử của cha mẹ, của thầy cô, nó cũng bao gồm chúng ta ở trong đó. Chỉ khi chúng ta là một hiếu tử, chúng ta mới có thể dạy ra được một hiếu tử, làm gương cho các em. Lúc nãy, chúng ta cũng có kể về một thí dụ. Dạy con của anh ấy lễ độ, con của anh ấy vẫn không dạy được. Sau đó, anh chủ động chào hỏi cha mẹ mình. Chưa được mấy ngày sau, một hôm anh đi làm về, con gái của anh đã chạy đến trước mặt anh, cúi mình xuống rất thấp với anh. Anh giật cả mình. Con gái anh lập tức nói với anh, cha ơi, chào buổi tối. Anh bỗng nhiên chợt ngộ ra, trước đây chỉ dạy bằng miệng, dạy đến nỗi hai cha con đều rất mệt. Bây giờ tự mình làm rồi, không yêu cầu con, ngược lại nước chảy thành mưa. Cho nên cuộc đời đã nắm được chân lý, có thể sống rất tự tại, rất vui vẻ. Tiếp theo là nói tới trọng tâm của văn hóa truyền thống chúng ta, hiếu đạo. Và điều này thật sự là từ trong tâm của chính chúng ta mà chuyển biến. Từ trong tâm của chúng ta mà phát ra sự cảm ơn, hiếu tâm chí thành đó. Cuộc đời chúng ta đã trải qua mấy chục năm. Có những lúc bỗng quay đầu nhìn lại, tôi đã từng nghe thấy một người bạn nói rằng, một hôm anh ngủ dậy, bỗng nhiên nghĩ tới việc mình đã 40 tuổi rồi, bỗng thấy giật mình. Các bạn thân mến, các bạn đã từng có kinh nghiệm này chưa? Hôm qua nhi đồng, ngày nay ông lão. Hôm qua vẫn là trẻ con, cảm giác chớp mắt một cái đã biến thành một ông cụ. Hôm qua nhi đồng, ngày nay ông lão. Năm tháng đời người thoáng gió bay, thời gian không tha cho ai. Và khi cuộc đời chúng ta hiếu tâm nên làm tròn, bổn phận nên làm tròn nhưng vẫn chưa làm, theo sự gia tăng tuổi tác, ngược lại sẽ cảm thấy càng ngày càng trống trải. Cho nên khi chúng ta bình tâm lại, cuộc đời không thể nào mau quên. Những người thời thời giữ gìn được tâm biết ơn, đó là người hạnh phúc. Cả sự trưởng thành của chúng ta, từ khi cha mẹ biết được tin tức chúng ta sắp đến với gia đình này, bắt đầu từ khi vừa mới mang thai, tình thương vô tận đã dành cho bản thân chúng ta trong quá trình đang mang thai. Phản ứng sinh lý của người mẹ, có những lúc ngay cả thức ăn cũng rất khó nuốt trôi, nhưng mà mẹ vẫn miễn cưỡng chính mình nhất định phải ăn vào một chút gì đó. Bởi vì mẹ nghĩ đến việc phải cho chúng ta đầy đủ chất dinh dưỡng. Từ đây, chúng ta sẽ cảm nhận được câu thân thể, tóc, da. Trong Hiếu Kinh có nói, thân thể này của chúng ta nhận từ cha mẹ, là cha mẹ cho chúng ta, không dám tổn thương, khởi đầu của Hiếu. Không thể làm tổn hại thân thể. Đó đều là tình thương từng ly từng tí của cha mẹ mới trưởng thành sinh mạng của chúng ta. Mẹ đã vì chúng ta có thể miễn cưỡng mình mà ăn uống, cho nên chúng ta một đời này không có tư cách kén ăn. Chúng ta phải báo đáp tình thương tột cùng này của cha mẹ. Hơn nữa, kén ăn sau này sức khỏe sẽ không tốt, lại khiến cho cha mẹ lo lắng biết bao. Thật ra, thực sự, trong cả quá trình chúng ta trưởng thành, khi chúng ta bị bệnh, đó đều khiến cha mẹ lo lắng. Không chỉ lo lắng, còn phải bận rộn việc này, bận rộn việc kia, còn phải làm việc, còn phải chăm sóc chúng ta. Việc đó khá là khổ cực. Bao gồm trong cả quá trình mang thai 10 tháng, thì đều luôn cẩn thận dè dặt, vô cùng thận trọng. Cha mẹ nhất cử nhất động đều nhớ tới chúng ta. Vậy chúng ta nhất ngôn nhất hành có sợ sẽ làm ô nhục cha mẹ hay không? Con người phải thời thời nghĩ tới cha mẹ đã đối với chúng ta như thế nào. Chúng ta phải nên dùng tâm cảnh như vậy để thương yêu họ, để hiếu thuận với họ. Và chúng ta đều biết rõ, khi người phụ nữ sanh đẻ thì vô cùng đau khổ. Thời xưa nói sinh con một lần là qua quỷ môn quan một lần. Mặc dù bây giờ y học rất phát triển, nhưng mà có những người nữ sanh khó, thực sự đều phải trải qua một sự khảo nghiệm rất là lớn. Có một người mẹ đang thu dọn đồ đạc. Con của cô lên 5 tuổi, đang cùng cô ở đó dọn dẹp đồ. Vừa hay đã tìm được sợi dây rốn mà mẹ em khi sanh em ra đã giữ lại. Kết quả em bé đó vừa nhìn thấy cuốn rốn đó, lập tức nước mắt liền chảy xuống như mưa rơi. Giống như cuốn rốn đó tương thông tâm linh với em vậy. Em lập tức cảm nhận được sự khó khăn của mẹ mình khi sanh em ra. Cho nên lúc đó liền òa lên khóc. Thực sự là mẹ con tâm liền tâm. Cho nên người mẹ khi đang sanh em bé thì thực sự còn đau đớn hơn cả ung thư. Và chúng ta lớn thế này rồi, mẹ của chúng ta có bao giờ nói với chúng ta rằng: con à, hồi mẹ sanh con ra rất là đau, con phải cố gắng hiếu thuận với mẹ. Không có. Không chỉ bây giờ không có, khi đang sanh đẻ thì đã đau khổ đến như vậy. Nhưng giây phút chúng ta vừa mới chào đời, người mẹ đã hoàn toàn buông bỏ sự đau khổ lớn như vậy, hoàn toàn quên mất, chỉ khởi lên một tình yêu thương. quan tâm vô tận. Cho nên thật vậy, chúng ta hiếu thuận như thế nào cũng không cách nào báo đáp ân đức của cha mẹ. Bởi vì chỉ dựa vào một niệm tâm này, chúng ta đã không báo đáp nổi rồi. Và trong cả quá trình trưởng thành của chúng ta, thân thể của chúng ta, việc học của chúng ta, từng ly từng tí trong cuộc sống của chúng ta, dùng máy tính tôi thấy cũng không tính ra được bao nhiêu sự cống hiến, bao nhiêu sự lo âu ở trong đó. Tôi còn nhớ có lần tôi chạy ra ngoài chơi, quên mất về nhà. Cả nhà của tôi tìm cả buổi cũng không tìm thấy tôi. Sau đó khó khăn lắm mới tìm thấy. Lúc đó đã là quá giờ ăn cơm, rất là lâu rồi. Cả nhà đều chưa ăn cơm, đều đang tìm tôi. Bởi vì đã phạm lỗi lầm lớn, cho nên mẹ tôi phải trừng phạt tôi. Và khi mẹ tôi đang xử phạt tôi, đó là một lần duy nhất trong đời này bà xử phạt tôi. Mẹ tôi đã cầm cây roi lên đánh vào bàn tay tôi, đánh hai cái. Sau đó mẹ tôi lập tức liền quay mặt đi chỗ khác, rồi liền đi mất. Tại sao mẹ tôi phải quay đầu đi, tôi biết vô cùng rõ ràng. Bởi vì nước mắt của bà đang ngấn ngấn trong tròng mắt. Bà không muốn để tôi nhìn thấy bà rớt nước mắt. Vào ngay lúc đó, tôi đã hiểu ra một việc. Đánh ở thân con, đau trong lòng mẹ. Cho nên chúng ta một lần đã phải khiến cuộc đời hiểu rõ, không thể khiến cha mẹ lo lắng nữa. Báo ân còn không kịp nữa là chúng ta làm sao đành lòng để cha mẹ lo lắng gì chúng ta nữa. Vào hôm khi chị của tôi đi lấy chồng, anh rể tôi đã đến trước dâu. Trong cả quá trình nghi thức rước dâu đó cũng đều đang tiến hành rất thuận lợi. Sau cùng là phải bái biệt cha mẹ. Anh rể của tôi đã dẫn theo chị tôi hành lễ ba lạy đối với cha mẹ tôi, sau đó mới đưa chị tôi đi. Vào giây phút khi mà anh rể tôi và chị của tôi vừa quỳ xuống đó, cảm nhận trong lòng cha tôi không khác gì một luồng ánh sáng đã chiếu thẳng ngay đến tâm tôi vậy. Khi chị của tôi vừa mới quỳ xuống, nước mắt của cha tôi đã rơi xuống rồi. Và nước mắt của tôi cũng rơi xuống cùng một lúc với cha tôi. Tôi thực sự đã hiểu rõ. Một người cha đã chăm sóc một người con gái hơn 20 năm. Khi con đi học, sợ con học không tốt, sợ sau này con không tự tin, đã tận tâm tận lực cho con đi học. Những khi sanh bệnh, chị của tôi có một lần mắt không được dễ chịu, cũng không nghiêm trọng lắm. Lúc đó gọi điện thoại cho cha tôi, cha tôi nghĩ ngày mai sẽ đưa chị ấy đi khám. Nhưng sau khi vừa bỏ điện thoại xuống, cha tôi liền xin phép lập tức chạy qua đó đưa chị của tôi đi bác sĩ khám. Cho nên đằng sau một giọt nước mắt đó của người cha là cảm nhận được khó khăn lắm mới nuôi dưỡng một đứa con gái trưởng thành nên người, lại có học thức rất tốt, có việc làm rất tốt, lại giúp con tìm được một người bạn đời tốt có thể tin cậy được. Cho nên trong tâm đã được một chút an ủi như vậy. Và tình thương như vậy đối với con gái chắc chắn sẽ không vì con đi lấy chồng mà giảm bớt. Thậm chí là sau này còn vì gia đình của con, thậm chí là vì con cái của con mà lo lắng, vì con cái của con mà cống hiến. Cho nên hạnh phúc rất lớn trong cuộc đời khi tâm của chúng ta và của cha mẹ có thể hoàn toàn dung hợp với nhau. Niềm vui gia đình đó không phải dùng ngôn ngữ có thể hình dung được. Mỗi lần tôi về nhà, người trong nhà đều học văn hóa truyền thống. Mỗi lần về nhà thì mỗi một người đều báo cáo tu học một chút. Đó là sự hưởng thụ trong cuộc đời. Bởi vì điều mà người thân hy vọng nhìn thấy nhất chính là đôi bên đều có trưởng thành, đôi bên đều có trí huệ, đôi bên đều có thể xây dựng được cuộc đời hạnh phúc mỹ mãn. Chúng ta nhớ lại quá trình trưởng thành của mình, đều rất tự nhiên mà trỗi dậy rất nhiều hình ảnh. Mà những hình ảnh này thậm chí là không có ngôn ngữ. Trong bao nhiêu đêm chúng ta nửa tỉnh nửa mê, nhìn thấy cha mình, nhìn thấy mẹ mình trong những buổi tối xuân thu, thời tiết thay đổi rất rõ rệt. Vì sợ chúng ta hất chăn ra mà bị cảm, cho nên nửa đêm thức dậy giúp chúng ta đắp chăn. Và rất nhiều phụ huynh thậm chí là chỉ đắp một tấm chăn mỏng để khiến mình nửa đêm lạnh mà tỉnh dậy, sau đó đi đắp lại tấm chăn đã bị hất ra của con mình, họ mới yên tâm mà quay về ngủ tiếp. Cho nên cha mẹ ngay cả giữa đêm khuya khi đang trong giấc ngủ cũng luôn quan tâm tới chúng ta. Chúng ta lớn khôn rồi, tìm công việc, lập gia đình, cha mẹ lại phải lo lắng chúng ta có làm tốt sự nghiệp hay không, có xây dựng tốt gia đình hay không. Thậm chí là cuộc đời họ đi đến nấc thang cuối cùng cũng vẫn đang quan tâm tới chúng ta. Có một người mẹ, khi cụ đến lúc lâm chung, bà cụ hơn 80 tuổi, đã nói với con gái của mình rằng, bởi vì con gái bà cụ lúc đó sức khỏe không tốt lắm, cụ nói với con gái, cụ không hề lo sợ cho cái chết của mình. Cụ nói rằng, nếu như có thể đem bệnh tật của con mang theo cùng, đó là việc mà mẹ hy vọng nhất. Quý vị coi, một người mẹ đã sắp bước vào điểm cuối của cuộc đời rồi, họ vẫn nghĩ đến tình thương đối với con mình. Và vị trưởng bối này, bây giờ cô đã hơn 60 tuổi, làm nghĩa công ở trung tâm chúng tôi. Bệnh của cô thực sự đã khỏi. Quý vị coi, tình thương chí thành của mẹ đã đem theo bệnh tình của con gái. Trong cả sự trưởng thành này, vô số ân tình, chúng ta đã báo đáp được những gì? Mỗi một lần, nhất là vào giai đoạn chúng ta học đại học đó, về đến nhà, quý vị coi, cha mẹ thấy chúng ta về nhà liền rất vui mừng, đã nấu những món ăn ngon cho chúng ta ăn. Mẹ chỉ ngồi ở bên cạnh đó, mẹ cũng không ăn, chỉ nhìn chúng ta ăn. Mẹ ngồi đó mà vui sướng cả buổi. Có một người mẹ, bởi vì con bà ở bên ngoài rất ít về nhà, đã vui mừng hớn hở mà làm há cảo. Làm xong há cảo rồi, bỗng nhiên nhớ ra là quên bỏ muối. Quý vị nghĩ thử coi, người mẹ này đã nghĩ ra biện pháp gì? Đã đi mua một ống kim, sau đó đem muối hòa thành nước muối, rồi cứ như vậy từng cái một mà bơm nước muối vào trong há cảo, sau đó nấu cho con trai mình ăn. Khi con trai của bà đang ăn một cách ngon lành, thì bà mới đem đoạn này kể lại cho con trai mình nghe. Sau khi con trai nghe xong, lúc đó rất là cảm động. Trong thiên hạ này, có ai có thể cống hiến vì chúng ta như vậy đâu? Cho nên, chúng ta có thể cảm nhận được người thời xưa bởi vì cảm nhận được ân tình. Những hiếu hành đó của họ đã hiển lộ một cách tự nhiên. Tiên sinh Hoàng Đình Kiên, một vị đại quan thời nhà Tống, ông đã làm đến chức vị cao như vậy rồi. Mỗi ngày ông về nhà đều tự tay mình rửa bô giúp cho mẹ ông. Thật vậy, mỗi ngày ông không làm những việc này, ông cảm thấy ngày đó trôi qua oan uổng. Ông cảm thấy cuộc đời không yên ổn. Cuộc đời của chúng ta thường hay cảm thấy mơ hồ, cảm thấy trống trải. Một điểm rất quan trọng, chắc chắn là hiếu đạo của chúng ta chưa có cắm vững. Tử Lộ, học sinh của Khổng Phu Tử, ông đã làm quan lớn ở nước Sở. Mỗi ngày ăn cơm đều là sơn hào hải vị, ăn uống vô cùng thịnh soạn, nhưng mà ông nuốt không trôi. Ông nói, ăn bữa cơm này không vui vẻ, không sánh bằng hồi ta còn trẻ tuổi, vì muốn nấu cơm trắng cho mẹ của ta, cho cha của ta ăn. Ta đã đi mấy trăm dặm đường, khi bao gạo về nhà nấu cho cha mẹ của ta ăn. Đó mới là niềm vui, bây giờ không vui nữa. Bây giờ cha mẹ của ta không ăn được nữa. Quý vị coi, hiếu tâm đó của Tử Lộ là khiên gạo trăm dặm đường đều rất là hoan hỷ. Chúng ta hãy bình tâm nhìn lại chính mình. Chúng ta có những lúc còn cảm thấy mỗi một tháng mình đem một ít tiền về nhà, đó là mình đã rất hiếu thuận rồi, bởi vì những người khác đều không sánh bằng mình. Cho nên cuộc đời muốn so thì phải so người bên trên, đức hạnh phải so lên trên, không thể nào so xuống dưới. Đức hạnh mà so xuống dưới thì sẽ càng ngày càng không biết hổ thẹn, đức so bên trên thì biết hổ thẹn. Chúng ta nghĩ coi, chúng ta ngày nay mỗi tháng cầm mấy ngàn tệ về cho cha mẹ, mấy trăm tệ về cho cha mẹ. Nếu như chúng ta khi vừa mới oa oa chào đời, cha mẹ mỗi ngày vứt tiền cho chúng ta có thể sống tới bây giờ không? Chắc chắn là không sống được. Chắc chắn là nhờ tình thương, sự kiên nhẫn mới có cách để nuôi dưỡng chúng ta khôn lớn. Và chúng ta làm sao có thể chỉ đem tiền về cho cha mẹ mà cảm thấy mình đã làm tròn hiếu đạo rồi? Khi chúng ta ăn cơm chung với cha mẹ, chúng ta phải cảm thông, thấu hiểu. Các cụ già đã lớn tuổi, ăn cơm khá là chậm. Và chúng ta không để ý đến một điểm này, tự mình ăn rất là nhanh. Các cụ sợ sẽ ảnh hưởng tới thời gian của chúng ta, đều sẽ ăn rất là ít, thậm chí là chưa ăn no. Cho nên khiến cha mẹ ăn cơm chung với chúng ta mà còn thấp thỏm bất an, đó thực sự là bất hiếu. Chúng ta phải biết quan tâm chu đáo. Khi chúng ta cùng đi tản bộ với cha mẹ, bước chân của cha mẹ càng ngày càng chậm chạp, chúng ta không được chê họ. Bước chân trong cuộc đời của chúng ta, bước thứ nhất được đi ra vững chãi, đó là cha mẹ đã dìu dắt chúng ta bao nhiêu năm tháng, chúng ta đã vấp ngã bao nhiêu lần, đều nhờ cha mẹ đã tận tay dìu chúng ta đứng lên. Cho nên bây giờ cha mẹ già rồi, chúng ta phải làm hết sức mình dìu dắt họ đi hết quãng đường cuộc đời hạnh phúc về sau. Khi lưng của cha mẹ không cúi xuống được nữa, khi cha mẹ cột dây giày cũng cảm thấy rất khó khăn, xin hãy đừng ghét bỏ họ. Bởi vì không biết cha mẹ đã giúp chúng ta cột dây bao nhiêu lần rồi. Khi các cụ vẫn luôn kể đi kể lại cùng một câu chuyện dị giảng, chúng ta đừng cảm thấy họ thật lắm chuyện. Bởi vì khi chúng ta còn nhỏ, cha mẹ đã không biết chán mệt mà kể mãi những câu chuyện mà chúng ta thích nhất. Cho nên chúng ta thời thời thấu hiểu sự vất vả của cha mẹ, thấu hiểu nhu cầu của cha mẹ. Đau khổ của cha mẹ cũng giống như đau khổ của chúng ta vậy. Niềm vui của cha mẹ chính là niềm vui của chúng ta. Ở Sơn Đông có một hiếu tử, mẹ của anh đã bị mắc bệnh suy thận. Bệnh suy thận này bắt buộc phải dùng lọc thận hoặc là đổi thận. Chỉ có hai phương pháp này có thể trị liệu, và phương pháp lọc thận này thì vô cùng đau khổ. Cách một khoảng thời gian sẽ phải đi lọc thận một lần. Hơn nữa, bệnh nhân tiếp nhận cách trị liệu lọc thận không thể nào uống nước, không thể nào ăn trái cây. Một người không thể uống nước thì sẽ khó chịu vô cùng. Từ sau khi mẹ anh mắc bệnh đó, tất cả mọi người trong nhà của anh đã không bao giờ uống một ngụm nước nào, ăn một miếng trái cây nào ở trước mặt mẹ anh. Đã rất thông cảm, chu đáo, chỉ sợ mẹ của mình sau khi nhìn thấy trong lòng sẽ khó chịu. Và anh cũng thường xuyên về nhà thăm nom mẹ của mình. Mẹ của anh trong một tình hình khó chịu như vậy, chỉ cần anh về nhà rồi thì vẫn sẽ đi ra chợ mua những thức ăn mà anh thích ăn nhất để nấu cho anh ăn. Ba anh em của anh có một người em trai, một người em gái, anh tên là Điền Thế Quốc, đã dắt hết đầu óc, hy vọng có thể chữa lành bệnh cho mẹ của mình. Sau đó tìm hiểu được phương pháp duy nhất chính là đổi thận tạng, ghép thận tạng. Kết quả, cây ghép tốt nhất vẫn là cây ghép giữa người thân nhất, sẽ không bị gạt bỏ cho lắm. Lúc đó, anh quyết định sẽ đem một trái thận của mình ra cho mẹ mình ghép. Bởi vì thân thể chính là cha mẹ đã cho anh. Cuối cùng thì anh quyết định như vậy. Vợ của anh đã 100% ủng hộ anh. Thậm chí cha vợ, mẹ vợ của anh cũng đều hoàn toàn ủng hộ anh. Cho nên khi anh tiếp nhận phỏng vấn thì đã nắm lấy tay vợ mình mà nói rằng: tôi vô cùng cảm ơn vợ của tôi và cha mẹ của cô ấy. Hơn nữa, em trai của anh và em gái của anh tất thảy đều muốn quyên thận cho mẹ của mình. Cho nên trong giấy thỏa thuận quyên góp thận đó đã có 4 người ký tên. Một người là anh, một người là em trai anh và cả em gái anh, còn một người nữa là vợ của anh. Bởi vì họ vô cùng hiểu rõ mẹ mình. Nếu như mẹ họ biết là con trai của chính mình muốn đem thận quyên góp cho bà chắc chắn sẽ không chấp nhận trị liệu. Bất đắc dĩ phải giấu mẹ của họ. Cho nên đã làm rất nhiều công tác khó khăn lắm mới sắp xếp được. Sắp xếp xong rồi, buổi sáng hôm đó anh đã nằm trên giường phẫu thuật. Anh nói, trong thời gian mấy năm nay, nội tâm của anh đều không yên ổn. Và khi anh thật sự đã quyết định có thể đem thận quyên góp cho mẹ của mình, khi đã nằm trên giường phẫu thuật đó rồi, anh nói quãng thời gian này chưa từng được nhẹ nhàng như vậy bao giờ, chưa từng thấy an ổn như vậy, đã hiện tiền vào giây phút đó. Cho nên khi một hiếu tử muốn quyên góp thận cho mẹ mình, không có bất kỳ lo sợ gì, ngược lại là sự ấm áp vô cùng. Bởi vì anh có thể dốc hết một phần tâm lực vì mẹ của mình. Anh có thể khiến cuộc đời của mẹ mình nở một nụ cười như xưa. Cho nên, văn hóa, truyền thống, dân tộc chắc chắn có thể ở những nơi có con cháu Viêm Hoàng không ngừng đâm chồi nảy lộc mà phát triển. Bởi vì tổ tiên của chúng ta, cha mẹ của chúng ta đã biểu diễn tấm gương tốt cho chúng ta. Và bây giờ cũng có rất nhiều hiếu tử, rất nhiều những người có đức hạnh đều đang làm mô phạm tốt cho chúng ta. Đệ tử Quy nói, thấy người thiện liền học theo, dù kém xa, cố theo kịp. Sau khi chúng ta nghe thấy những câu chuyện này, nhất định lúc đó phải noi gương theo, học tập theo. Và các em nhỏ ở trấn Thang Trì nghe thấy câu chuyện về những hiếu tử này rồi, chuyển biến rất lớn. Cho nên, hiếu tâm thực sự khai mở, trăm thiện đều mở, hành vi của họ bắt đầu được kiểm soát. Giáo viên của chúng tôi đến một ngôi trường để giảng dạy 2 tiết học, bởi vì chúng tôi về làng, ngoài việc vào trong thôn ra, vào đến gia đình của họ, còn đến các trường học để giảng dạy. Quý vị coi, một em nhỏ nghe xong 2 tiết học, hành vi ở trường học cũng trở nên rất quy củ. Kết quả mẹ của em chạy đến trường hỏi thầy cô của em, con trai của tôi dạo này rất là hiếu thuận, trước đây luôn không nghe lời, làm thế nào mà thay đổi nhanh như vậy? Kết quả các thầy cô nói với cô, bởi vì đã nghe xong 2 tiết học về Đệ Tử Quy, cộng thêm tất cả các giáo viên tuyến 1 ở trấn Thang Trì của chúng tôi đều đã cùng chúng tôi học tập lâu dài về văn hóa truyền thống. Họ cũng đều đang phối hợp trong nhà trường. Cho nên tốc độ thay đổi của các em rất nhanh. Và sự thay đổi này tất nhiên là rất quan trọng. Sau khi dạy xong, cũng phải để các em đi thực tiễn, đi thực hành. Có một em nhỏ, sau khi em về nhà, bởi vì cô giáo dặn dò các em phải rửa chân cho cha mẹ, lúc đó khi chúng tôi đi về làng, bởi vì là tháng 12, thời tiết rất là lạnh, cho nên chúng tôi cũng rất cảm động. Rất nhiều những vị hương thân phụ lão này, phòng học lại khá là sơ sài, thường thì cánh cửa đó đều bị hư mất, những cơn gió lạnh cứ thổi ùa vào, họ đều kiên trì nghe hơn 1 tiếng đồng hồ không bỏ đi, dùng tinh thần ủng hộ chúng tôi. Và có những giáo viên, lúc đó một số khu vực đối với chúng tôi vẫn chưa hiểu rõ lắm, có một số khá là ủng hộ, có một số vẫn là nhất thời chưa thể nào lý giải được những công việc mà chúng tôi đang làm. Cho nên trong đó có một thôn, khi chúng tôi vừa đi qua đó, lãnh đạo trong thôn đã nói với chúng tôi, các anh đến giảng Đệ Tử Quy, đến giảng việc làm người, không có người đến nghe đâu. Các anh đến dạy học làm sao để kiếm tiền, có thể họ sẽ còn tới nghe. Những lúc này phải nhớ lại một câu nói nào, người không hiểu vẫn không buồn, chẳng phải quân tử sao? Người ta không thấu hiểu chúng ta không sao hết, chúng ta vẫn cứ làm những việc đúng đắn. Kết quả 1-2 tháng sau đó đã thay đổi. cũng là lãnh đạo thôn đó đã nói khác. Ông nói, các anh đến dạy cái này rất tốt. Bởi vì sau khi đến dạy xong, vốn dĩ bởi vì ông là lãnh đạo thôn, dân trong thôn thường xảy ra xung đột, đều phải đến tìm ông giải quyết, thậm chí phải kiện lên pháp đình. Ông nói, bây giờ không có ai cãi nữa. Tại sao? Bởi vì nếu như khi họ xảy ra một số xung đột mà chạy tới tìm tôi sẽ nói với họ, các anh vẫn chưa nghe qua Đệ Tử Quy sao? Những người dân này vừa nghe, gật gật đầu, nghe Đệ Tử Quy rồi còn cãi nhau. Kết quả họ liền cảm thấy rất là ái ngại, cúi đầu xuống mà đi về. Người ta đều có tâm hổ thẹn. Quý vị vừa dạy, tâm hổ thẹn đó của họ sẽ được thức tỉnh. Còn có một người thanh niên rất là thú vị. Anh và cả một thôn xóm trên căn bản đều đã cãi nhau hết. Cho nên mỗi một người nhìn thấy anh đều sợ. Nhưng sau khi anh đã đi nghe giảng một lần, nghe xong, mỗi tiết giảng của chúng tôi anh đều đến. Mọi người có thể cảm thấy mỗi tiết giảng đều đến, không có gì ghê gớm hết. Thật ra rất không đơn giản. Tại sao? Bởi vì chúng tôi mỗi lần đi xuống đều là những địa điểm khác nhau. Bởi vì trong một thôn sẽ có rất nhiều đội sản xuất, cho nên cùng một địa điểm luân phiên một đợt phải mất 2 tháng mới có thể dọng hết một lần. Cho nên mỗi lần anh đến đều phải đi một đoạn đường rất dài để nghe. Hơn nữa đều là gọi điện thoại đến ủy hội thôn để hỏi thăm trước hôm nay là giảng ở địa điểm nào, anh đều đến nghe. Sau khi nghe xong, từ đó không cãi nhau nữa. Cho nên những người dân thôn anh cũng đều cảm thấy rất hoan hỷ, sau này nhìn thấy anh cũng không sợ nữa. Kết quả không cãi nhau với người ta nữa, ngược lại sự nghiệp của mình phát triển càng ngày càng tốt. Thật vậy, nhân chi sơ tánh bổn thiện. Chỉ cần có giáo huấn của thánh hiền, thiện căn của con người đều sẽ được thắp sáng. Chúng tôi đến trường học để dạy các em nhỏ, cũng dạy các em thực hành. Có một em nhỏ về nhà liền giúp mẹ của mình rửa chân. Vừa hay vào lúc đó mẹ của em bị bệnh. Sau khi đã bưng nước nóng tới, thời tiết lại rất lạnh, em liền ở đó tự tay giúp mẹ của mình rửa chân. Trong quá trình rửa chân đó, mẹ của em đã rơi nước bắt xuống. Cô nói, con à, con giúp mẹ rửa chân, mẹ cảm thấy bệnh tình cũng đã bớt rất nhiều rồi. Trong lòng rất ấm áp. Tâm vừa ấm áp, hệ thống miễn dịch của cơ thể sẽ được nâng cao. Không chỉ con trẻ thọ giáo, mà người lớn cũng thọ giáo. Có lần có một thầy giáo, lúc đó anh đã đi xe taxi trong vùng, ngồi lên xe, nhìn thấy anh tài xế taxi đó, bởi vì Trấn Than Trì là một nơi có suối nước nóng. Anh tài xế này đã xách đến một thùng nước suối nóng. Chúng tôi liền rất tò mò, hỏi anh xách thùng nước suối nóng này để làm gì? Anh tài xế đó liền nói, khi các thầy cô ở trung tâm giảng dạy có nhắc đến, có 2 việc không thể đợi, chính là hành hiếu và hành thiện. Những anh tài xế này mỗi ngày họ đều bận rộn làm ăn, không có thời gian đến lớp học nghe giảng, nhưng mà họ đều biết trên lớp đang dạy bài gì. Điều này rất thú vị, bởi vì những thôn dân mà họ đã chở này đều sẽ đem nội dung đã học trên lớp ra nói với họ. Cho nên mặc dù họ không đến lớp học, nhưng mà vẫn rất quen thuộc với những bài học này. Kết quả rất nhiều anh tài xế taxi này nghe giảng nhiều rồi. Những người khách từ bên ngoài tới, các anh đều giảng cho họ về quan hệ mẹ chồng, nàng dâu, còn giảng cho họ về hiếu đạo. Cho nên ngay cả những anh tài xế taxi này cũng đã gia nhập đội ngũ Hoàng Dương Văn Hóa Truyền Thống. Thực vậy, rất nhiều băng đĩa của chúng tôi đều đã tặng cho những huyện thành khác. người thân, bạn bè đều đi tặng. Quý vị coi, người ta đều hy vọng mọi người đều tốt. Người ta đều có thiện niệm như vậy. Anh nghe người khác nói cũng đã học được. Cho nên anh nói hành hiếu không thể đợi. Bây giờ mỗi ngày anh đều gánh một thùng nước suối nóng về nhà giúp mẹ anh rửa chân. Thầy cô của chúng tôi nghe xong cũng rất là hoan hỷ và chuẩn bị xuống xe. Kết quả khi lấy tiền ra đưa cho anh không lấy, bởi vì thầy cô ở trung tâm chúng tôi đều mặc trang phục thời đường. Cho nên họ vừa nhìn là nhận ra chúng tôi ngay. Anh nói cha mẹ của tôi thường hay đến lớp học của các thầy để nghe giảng. Các thầy đã làm rất nhiều, tôi không thể nhận tiền của các thầy được. Cho nên nhân dân trong vùng đối với chúng tôi vô cùng tin tưởng. Và thật sự, lòng tin phải dựa vào sự cống hiến của chúng ta. Bởi vì không có sự tín nhiệm này thì không làm được việc. Và tín nhiệm chắc chắn không phải là chỉ nói không làm mà có thể đạt được. Cho nên khi hiếu thuận cha mẹ, khi tri ân báo ân, chúng ta dẫn đầu làm trước. Sư trưởng nhớ lại hồi nhỏ, các ngài đã kính lão tôn hiền. Cho nên đều đối với những cụ già 70-80 tuổi trở lên này, sẽ đem một ít lương thực đến quan tâm những cụ già này. Cho nên sư trưởng đã dặn dò chúng tôi tổ chức một bữa tiệc trà thân mật, tiệc trà nói chuyện đầu xuân, là tổ chức vào đêm giao thừa năm mới, tặng cho các cụ già 70 tuổi trở lên một bao lì xì 50 tệ, 50 đồng nhân dân tệ. Các cụ già 80 tuổi trở lên thì tặng thêm một cây gậy đầu rồng. Sau khi tặng cây gậy ra rồi, mặc dù có thể tự mình đi, nhưng các cụ đều cầm lấy cây gậy đó, bởi vì cảm thấy rất hoan hỷ. Anh coi lão giáo sư Tịnh Không quan tâm tới tôi như vậy, chăm sóc tôi như vậy. Trung tâm văn hóa này chăm sóc người già chúng tôi như vậy, cho nên đều chống cây gậy đi rất hoan hỷ. Chúng ta phải đem hiếu, đem sự kính lão biểu diễn cho mọi người coi. Bữa tiệc trà nói chuyện đầu xuân lúc đó, rất nhiều các cụ già đời này đều chưa đến một buổi hội họp lớn như vậy, đều cảm thấy rất hoan hỷ. Kết quả buổi trưa, chúng tôi mời những cụ già này ăn cơm. Sau đó, tất cả giáo viên trong trung tâm đến chào hỏi các cụ, rót trà cho các cụ, gắp thức ăn cho các cụ. Những cụ già này, có người còn cảm động đến nỗi rơi nước mắt mà nói, con gái, con trai của tôi cũng chưa đối với tôi tốt như vậy. Và khi chúng ta thật sự đã làm ra như vậy, con của các cụ sẽ cảm động. Con của các cụ sẽ sanh tâm hổ thẹn. Có một lần trong khi đang giảng bài, giáo viên của chúng tôi đang giảng trinh mục, giảng đến hiếu đạo. Có một phụ nữ khoảng 30-40 tuổi, cô liền cúi đầu xuống và cứ ở đó chảy nước mắt. Sau đó còn nấp sau lưng của người ngồi phía trước, không dám nhìn lên thầy giáo. Giáo viên giảng bài cảm thấy rất khó hiểu. Kỳ lạ, khi tôi giảng đến hiếu đạo, tại sao cô ấy cứ không dám nhìn tôi? Sau đó mới hiểu ra được, cô đối với mẹ mình không tốt. Kết quả mẹ của cô vừa hay cũng đang ngồi cùng với cô ở đó để nghe giảng. Lúc đó cô cảm thấy hổ thẹn đến không chốn dung thân. Thực sự tâm hổ thẹn là thứ có sẵn trong bổn thiện của mỗi người. Chúng ta phải dùng hành vi của chúng ta để cảm động họ. Có một cụ già sau khi quay về đã đem bao lì xì 50 tệ cúng trước bài vị của tổ tiên, coi nó như bảo bối. Sau đó đối với tất cả các con cháu của cụ, 50 tệ này, cho dù ta có nghèo tới không có cơm ăn, ta cũng sẽ không dùng tờ 50 tệ này. Bởi vì 50 tệ này là tình yêu thương vô tư. Lão giáo sư Tịnh Không, đối với những người già chúng ta, ta phải đem tinh thần kính lão này tiếp tục truyền xuống dưới. Cho nên nghèo đến đâu đi nữa, ta cũng không dùng đến 50 tệ này. Thật vậy, sự dụng tâm như vậy của sư trưởng đã in dấu trong tâm của những hương thân phụ lão này. Cho nên bây giờ rất nhiều người đều đến trung tâm của chúng ta xin băng đĩa của sư trưởng để xem, muốn học tập với sư trưởng. Cái hiếu này thật sự chỉ cần sau khi đã giảng ra sẽ có thể thắp sáng những tâm cảnh đó. Sau khi hiếu tâm đã khai mở, rất nhiều đức hạnh tốt của họ đều sẽ tự nhiên được khởi lên. Bởi vì họ sẽ cảm nhận được cha mẹ của mình không hề dễ dàng, cha mẹ của người khác cũng không hề dễ dàng. Có một người địa phương, có lẽ cũng là một thanh niên tầm khoảng hơn 30 tuổi, tính khí anh không tốt. Vợ của anh bị anh làm giận đến nỗi bỏ nhà ra đi. Sau đó, cha mẹ của anh bị anh làm giận đến nỗi nói với anh: "Tao thấy chúng tao già rồi cũng không nhờ gì mày, cho dù bị chết đói cũng không cần mày nuôi." Tức là bị anh làm tức đến nỗi đã nói những lời như vậy, bởi vì anh và anh trai của mình thường hay xung đột. Sau đó nghe giảng xong, sanh tâm hổ thẹn. Sau đó bởi vì trong quan hệ vợ chồng, các thầy cô giảng dạy của chúng tôi cũng có nhắc đến với người dân. Người vợ tại sao được gọi là bà chủ gia đình? Bà chủ gia đình này là có hàm ẩn văn hóa ở trong đó. Người vợ là chủ của một gia thân. Cả người thân, cả gia phong của quý vị, sức ảnh hưởng của người vợ đặc biệt lớn, cho nên quý vị phải kính trọng họ. Hơn nữa, một người nữ khi họ muốn gả cho một người đàn ông, khi phải đem một đời này phó thác cho anh ấy, thì phải có sự tin tưởng sâu sắc biết bao. Cho nên chúng ta làm sao có thể có lỗi với sự tin tưởng chí thành này của vợ mình được? Điều này chúng ta phải làm cho xứng đáng. Vào thời đại Xuân Thu, có một thư sinh tên là Yến Anh. Ông rất có tu học. Ông là tể tướng của nước Tề. Có một hôm, quân vương của nước Tề là Tề Cảnh Công đến làm khách nhà ông. Tề Cảnh Công có người con gái rất trẻ trung lại rất xinh đẹp, muốn đem cô gả cho Yến Anh. Bởi vì Yến Anh rất có đạo đức, rất có trí huệ. Kết quả khi đến nhà ông để làm khách, liền nhìn thấy vợ của Yến Anh. Vợ của ông đã bước ra tiếp đón, bưng lên một số món ăn ngon lành. Sau đó đợi đến khi vợ của ông đi xuống rồi, Tề Cảnh Công nói với Yến Anh: "Vợ của Khanh vừa già vừa xấu, con gái của ta vừa trẻ trung lại xinh đẹp, ta đem con gái gả cho Khanh." Yến Anh lập tức đứng lên cảm tạ ý tốt của Tề Cảnh Công. Nhưng ông lại nói với Tề Cảnh Công: "Quân vương, trước đây khi vợ của thần gả cho thần cũng rất trẻ trung, cũng rất là xinh đẹp. Và khi nàng ấy gả cho thần là đem cả đời của mình phó thác cho thần. Thần làm sao có thể có lỗi với tấm lòng chí thành phó thác cả đời đó của nàng ấy?" Rồi ông hành lễ với vua. Quý vị coi, nhất ngôn nhất hành của những thánh hiền nhân này đều đang làm tấm gương tốt cho người trong thiên hạ, cho con cháu hậu thế. Yến Anh đã làm ra hành vi này. Quý vị coi những đại thần này của nước Tề có dám đi lấy những người trẻ trung xinh đẹp nữa hay không? Hễ họ vứt bỏ chánh thất, lập tức tất cả người trong nước sẽ mắng họ. Cho nên quý vị coi, phong phạm tốt của một người, phạm vi ảnh hưởng rất lớn. Không chỉ sự tin tưởng chí thành này của người vợ, chúng ta phải ghi nhớ trong tâm, thời thời không được quên. Còn một việc nữa, tức là vợ đã giúp chúng ta nối dõi tông đường. Đây là một việc lớn nhất trong cuộc đời của chúng ta. Nếu không, một mình chúng ta làm được không? Đàn ông chúng ta cũng không làm được việc sanh em bé. Cho nên cuộc đời chúng ta phải có một thái độ. Không có cha mẹ sẽ không có cuộc đời của chúng ta. Không có vợ sẽ không có gia đình của chúng ta. Chỉ khi nào có họ rồi mới có chúng ta, mới có gia đình tốt của chúng ta. Ân đức như vậy, một đời này không thể nào quên. Cho nên sau khi anh nghe giảng xong, đã nghe vào rồi, rất hổ thẹn. Quan hệ với vợ mình cũng được chuyển biến. Cha mẹ của anh rất là thú vị. Vừa gặp giáo viên của chúng tôi, liền cầm lấy tay của chúng tôi rất là chặt. Họ nói, cảm ơn các thầy, cảm ơn các thầy, tôi đã nhặt lại được một đứa con tốt, đứa con trai tốt. Vốn dĩ là tức muốn gần chết, bây giờ đã biết hiếu kính với họ. Kết quả, anh hàng xóm này rất là thú vị. Có một hôm, bởi vì anh làm ngành nội thất, chúng tôi đã gọi một cuộc điện thoại mời anh đến giúp chúng tôi sửa cái cửa. Anh nhận được điện thoại thì rất vui mừng. Ở đầu bên kia điện thoại anh nói, cảm ơn các thầy đã cho tôi một cơ hội đóng góp. Quý vị coi, hiếu tâm khởi lên rồi sẽ có tình thương, có đạo nghĩa. Sau khi đến rồi, chúng tôi bảo anh sửa cái cửa. Anh sửa rất là nhiệt tình. Các tầng lầu đều được anh sửa hết. Sửa một lần cả 7-8 cái cửa. Ngay cả những khuyết điểm anh cũng đều đem chúng ra điều chỉnh lại. Kết quả, sau khi sửa chữa xong, chúng tôi lấy tiền đưa cho anh. Anh không chịu nhận. Anh nói, sau này chỉ cần có cơ hội, thầy nhất định phải thông báo cho tôi. Cho nên các bạn thân mến, hiếu tâm mở ra, trăm thiện đều mở. Hiếu tâm mở ra rồi, anh thương em kính anh, anh em hòa là hiếu kính. Hiếu tâm mở ra rồi, thời thời nhớ đến đức hạnh kém cha mẹ tuổi. Những giáo viên trong trung tâm chúng tôi, họ đã đến phụ trách ở các nơi. Có người ở Sơn Đông, có người ở Bắc Kinh, Hải Nam, thậm chí ở Thâm Quyến, Quảng Đông, huyện Mai, đến mấy địa điểm. Họ đều tận tâm ở đó mà cống hiến. Và thời gian chung sống với họ lâu rồi, tôi bỗng nhiên hiểu ra, họ đều là hiếu tử. Bởi vì có hiếu tâm, sẽ có thể khởi lên cảm giác sứ mệnh với người khác, với xã hội, dân tộc. Chúng tôi hy vọng con cái của chúng ta trăm thiện đều khai mở, tức là phải bắt tay từ hiếu tâm này. Và đệ tử quy từ đầu đến cuối đều là nói về chữ hiếu này. Quý vị coi, khi chúng ta mũ quần áo đặt cố định, không lẫn lộn, tránh dơ bẩn, khi chúng ta có thể, khi ăn uống chớ kén chọn, ăn vừa đủ chớ quá no, cuộc sống của chính quý vị đều có thể sắp đặt rất tốt, cha mẹ sẽ an tâm. Bản thân quý vị đều có thể chăm sóc tốt chính mình, đó chính là đang tận hiếu. Quý vị có thể tận tâm tận lực chăm sóc tốt sức khỏe của chính mình thì cha mẹ sẽ không lo lắng nữa. Phàm là người đều phải thương. Các bạn thân mến, câu nói này có phải đang tận hiếu không? Phải. quý vị có thể chung sống hòa hợp với người khác, thì tất nhiên là điều cha mẹ an lòng nhất. Khi chúng ta đang học tập, đều có thể tận tâm tận lực, thời gian dài gắn dụng công, có thể thành tựu đạo đức học vấn của chính mình. Đó chính là làm rạng ngời tổ tiên. Cho nên đệ tử Quy từ đầu đến cuối đều là đang dạy hiếu đạo. Khi chúng ta đem hiếu tâm này khiến nó dung hợp đồng cảm, thì đối với cha mẹ của những người khác đều sẽ có một tình thương này, gọi là kính chú bác như cha mẹ, anh em họ như ruột thịt. Có một bạn nhỏ, thói quen sinh hoạt của em khá là không tốt, thường xuyên chảy nước mũi, sau đó em lại không sạch sẽ lắm, cứ bôi lung tung. Các bạn trong cả lớp đều rất ghét em, cách em rất xa. Sau đó các bạn trong lớp này bắt đầu học đệ tử quy. Sau khi học xong, cô giáo của em cũng rất biết đi dẫn dắt, đã nói với các học sinh của mình phải nên thân ái như anh em, phải thương yêu bạn học. Các em thân mến, trong số các em có bạn nào muốn giúp đỡ bạn học này sửa đổi thói quen xấu của bạn ấy hay không? Bởi vì bạn có lỗi, phải cố khuyên, tỏ ra vui, lời nhu hòa, phải cố gắng khuyên bảo bạn học này. Lập tức liền có bạn học thể hiện muốn dốc sức vào việc này. Kết quả có một bạn học sinh nữ đang ngồi ngay bên cạnh bạn học sinh nam này, mỗi ngày đều từ nhà đem giấy vệ sinh tới, đến phục vụ thay cho bạn nam này, thời thời nhắc nhở bạn ấy. Qua một hai tuần lễ sau, bạn học sinh nam này tự mình đã đem giấy vệ sinh từ nhà tới, thói quen xấu này cũng đã sửa được. Cho nên khi con trẻ thật sự coi người khác cũng như người thân của chính mình, kính chú bác như cha mẹ, anh em họ như ruột thịt, phong khí hiếu đệ này tự nhiên sẽ được khơi gợi lên. Trước đây khi chúng tôi về làng quê, lúc đó những thôn dân này họ đang hái trà. Trong quá trình hái trà, chúng tôi cũng qua đó nói chuyện phím với họ một chút, nói về một số tình hình trong gia đình. Kết quả những thôn dân này đã nói với chúng tôi về một cảm nhận. Họ nhắc đến trước đây nhìn thấy những người khác đang đẩy những xe hàng, những hành lý rất nặng, họ đều sẽ không chủ động chạy qua đó giúp đỡ, cúi đầu xuống mà đi qua. Nhưng bây giờ học đệ tử quy rồi, nhìn thấy người khác đang ở đó đẩy đồ rất cực nhọc, nếu mình không qua đó giúp đỡ, đều cảm thấy trong lòng rất áy náy. Cho nên thật vậy, từ tâm của mình suy ra người đã được khởi lên như vậy. Lão thật niệm Phật.
ban biên tập Học Làm Người Tốt, do nhóm Cả Nhà Học Làm Người Tốt thành kính cúng dường.
Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.